chửi mà không kính thầy bạn á. Ví dụ như là bây giờ có một cô bên cạnh con nhắc con, mà con trả lời là con nói là con không có nghe, con đừng có nhắc con nói con không muốn nghe, vậy con có không kính không?
Chịu sao?
Là con lúc con bực bội con nói là đừng có nói, con không có nghe đâu.
Ừ, thì đã đành. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là trong cái giới của Phật ấy, Phật có dạy chúng ta là phải học kỹ giới của Phật. Thế xong rồi mình phải học thật kỹ với cái tâm phụng hành. Nhưng mà xong rồi mình phải có cái trí tuệ để xét cái việc tiến và thoái, chứ không phải là cứ một bề đóng đanh vào cột. Nó tùy từng trường hợp. Thế thì mình liệu mà có cái trí tuệ mà xét cái tâm của mình cái lúc bấy giờ. Chứ còn bây giờ ai nói láo liếu gì cũng bắt mình phải nghe cả chứ không phải.
Rao nói cho tín đồ biết kẻ kia lập đầy tội ác, như thế rồi chúng sẽ ly khai người ấy mà đến với mình. Mình sẽ thâu tóm toàn bộ danh và lợi, ngay những vật và địa vị cao tột đỉnh mà vẫn tự thấy cần cực lực thì bán các đối thủ. Chính mặt thầy cái chữ ly khai tức là xa lìa, chữ ly khai.
Ly khai ở thì đồ chúng sẽ lìa bỏ cái người ấy. Ly khai là bỏ, rời bỏ cái ông thầy ấy mà đến với mình.
Bốn chính Phật dạy Bồ Tát Quan Thù, ác tâm thủy phá hằng hà pha pháp yếu Phật tội còn nhẹ, sân tâm thủy bán pháp sư tội nặng rất bội vô lượng tha tăng trì. Dạ đúng là thầy, pháp yếu của Phật mình hủy như vậy thì sao nó còn nhẹ hơn cả cái tội
mình
hủy bán một người pháp sư
chứ? Tháp miếu là cái chùa thờ ông Phật. Thì ở trong kinh này Phật dạy như vậy. Phật dạy rằng nếu mà chúng ta không những là hủy phá mà lại ác tâm cả, đem cái tâm ác mà đập hằng hà sa tháp miếu của Phật, tội vẫn còn nhẹ. Bởi vì cái chỗ thờ Phật thôi. Còn cái ông pháp sư này, ông ấy giảng pháp của Phật, ông ấy đem lời của Phật, người ta đến người ta lễ tháp miếu, người ta chỉ được phước thôi. Còn người ta được nghe giảng, người ta biết tu thì người ta được tuệ, mai đây người ta thành Phật. Thế cho nên bây giờ mình lại đem cái lòng sân giận mà mình hủy bán cái ông pháp sư, khiến cho người ngoài người ta nghe, người ta mất cái lòng tin cái ông pháp sư ấy đi, thì người ta không đến học, người ta không nghe nữa. Cho nên người ta sẽ mất cái tuệ mạng, người ta mất cái tuệ. Cho nên ở đây nói cái tội nặng gấp bội, cái tội hủy phá tháp miếu. Bởi vì lễ tháp miếu thì được phước, còn nghe pháp sư thì được tuệ, tu mai đi thành Phật, được giải thoát. Những bậc ở địa vị cao tột đỉnh mà vẫn tự thấy cần cực lực hủy bán các đối thủ. Đây là lời của Ngài Viễn Bồi Pháp Sư. Thì Ngài trong cái kinh nghiệm, Ngài thấy những cái việc này thì Ngài nói ra. Ngài nói rằng có những vị đã ở cái địa vị tột đỉnh, coi như bậc thầy và chủ chùa đã cao tột đỉnh rồi. Ấy thế nhưng mà thấy cái ông chủ chùa bên kia đã, thì vẫn có cái lời hủy bán. Ông chủ chùa lớn nhất ở chùa bên này, để thấy một ông chủ chùa lớn nhất ở một chỗ nào đó, thì thành ra vẫn có cái tâm tật đó, cũng vẫn thấy là vẫn thấy mình cần phải hủy bán, hạ người ta xuống để cho mình ở trên cao hơn nữa. Đây ngài theo như chỗ ngài nói đây thì nghĩa là ngài thấy những các vị nhiều khi ở địa vị cao lắm mà cũng vẫn phạm cái giới này. 33.
Học nơi vô học chớ mong tưởng phân biệt.
Nơi học, nơi vô học là chúng ta trong cái việc tu hành nó có hai. Một đằng ấy về cũng về kinh Đại Thừa, nhưng mà dạy chúng ta phải tu lục độ vạn hạnh, phải tu để mà thành Phật. Thế thì gọi là nơi học, phải tu mới thành Phật. Còn về học về tối thượng thừa thì lại chủ trương rằng cái tánh Phật, Đức Phật ngài thành Phật rồi, ngài tuyên bố là tất cả chúng sanh đều đầy đủ. Thế cho nên ở nhà chùa chia ra hai phe. Một cái phe chủ trương là phải tu mới thành Phật, còn một phe chủ trương là không phải tu. Mình tánh của mình có sẵn rồi. Thế là có hai việc. Một, chị em nhớ cái chữ nơi học ấy, nghĩa là phải tu mới thành Phật. Còn cái nơi vô học ấy, nghĩa là chủ trương cái tánh của mình có đủ rồi, thế cho nên không học, không phải học, không phải tu mà thành. Thế thì ở đây khuyên là chớ có mống tưởng phân biệt. Thế đây ở dưới giảng toàn tánh khởi tu. Đấy, toàn tánh là biết cái tâm tánh của mình vốn sẵn đủ rồi, nhưng mà mình y cứ vào cái tâm tánh sẵn đủ ấy mà bây giờ mình khởi công phu mình tu, nghĩa là mình cũng còn phải lọc những các cái kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, ngũ trụ hoặc, rồi vô minh. Đấy, tất cả những cái mình phải lọc đi, cho nên gọi là tu. Thế như thế thì tuy là vô học mà vẫn luôn học, tuy là tánh mình vẫn đủ nhưng mình vẫn luôn luôn phải tu. Toàn tu tại tánh. Đấy, là mình luôn mình tu đấy, nhưng mà lúc nào mình cũng hướng về cái việc trở về cái chân tâm sẵn có của mình, cho nên gọi là luôn học mà vẫn vô học. Đấy, đạt thật tướng chân tánh. Đến cái khi nào mà mình đạt được cái chân tánh thật tướng đúng, mình sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ rồi. Đấy, thế thì trong cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ấy, bản lai nó vẫn đầy đủ tất cả vạn hạnh. Đấy, ở dưới giảng thêm, nghĩa là nếu động niệm phân biệt tức thuộc về tác dụng hoạt động hữu vi của tâm thức. Đấy, như chúng ta bây giờ thấy là nhận thức nó thấy, nghe là nhĩ thức nó nghe, cho đến suy nghĩ bây giờ đây cũng là thuộc về ý thức. Thế là tất cả là hoạt động hữu vi của tâm thức. Đấy, cái hoạt động này đã gọi là thức thì tức nó theo nghiệp, theo duyên, cho nên cái phân biệt nó không đúng sự thật. Không phải là bát nhã chân trí vô phân biệt thì làm sao vào được trung đạo đệ nhất nghĩa đấy. Tức là bây giờ chúng ta phải tỉnh ra, đừng để cho các sáu thức nó đánh lừa. Đấy. Chúng ta phải sống với cái căn bản Bồ Đề. Cái này ở trong Lăng Nghiêm Phật giảng rõ. Chúng ta sống với cái căn bản Bồ Đề, cái ấy mới là bát nhã chân trí vô phân biệt. Bởi vì nó không theo nghiệp, không theo duyên. Đấy. Cho nên nó mới là thật tánh của mình. Thế thì cái tánh bát nhã ấy gọi là vô phân biệt, nghĩa là nó biết, nó bằng trực giác, chứ nó không phải suy nghĩ tính toán gì cả. Cho nên gọi cái bát nhã chân trí là vô phân biệt. Còn sáu cái thức, nhẫn thức cho đến ý thức ấy, là phân biệt, phải biết bằng cái bát nhã chân trí vô phân biệt ấy, tức là mình sống ở cái căn bản Bồ Đề đó. Thì khi ấy mình biết là ở trung đạo đệ nhất nghĩa đế, nghĩa là cái đệ nhất nghĩa, cái nghĩa rốt ráo mà Đức Phật dạy chúng mình. Đấy. Sống với cái đệ nhất nghĩa đế, chúng quy vẫn chỉ là nhớ được cái chân, sống với cái chân tâm bản tánh hoàn toàn của mình. Như thế thì không lạc về nhị thừa. Thế thì đây là xứng tánh tu học. Xứng tánh tu học tức là ở đây nói y vào cái căn bản Bồ Đề đó mà tu mà học. Thì đã y vào cái căn bản Bồ Đề và cái tánh vô lượng quang cho nên nó không có dấu vết nào để mà tìm kiếm cả. Thì cái chuyện này là của các bậc thánh nhân. Chúng ta bây giờ còn sống bằng nhận thức, nghĩ thức. Chúng ta dùng cái tâm thức mà phân biệt cái bát nhã chân trí này thì không được. Chúng ta phải nhận thẳng, sống thẳng với cái bát nhã chân trí. Mà muốn sống với bát nhã chân trí thì phải loại sáu cái thức đi đã.